Nam mô A Di Đà Phật. Về gia đình của người bệnh. Đây là một chương vô cùng quan trọng và Yom sẽ nói rất rõ và rất cụ thể. Vì đây là cái vấn đề ảnh hưởng đến phương pháp hộ niệm rất lớn. Chúng ta hộ niệm mà thành công hay không là nhờ ở cái gia đình, từng gia đình hiểu thấu cái phương pháp hộ niệm và hành đúng cái phương pháp hộ niệm để mà giúp cho người bệnh có cái điều kiện tốt, thuận duyên. Hầu hết những cuộc hộ niệm thành công hay thất bại một phần lớn đều do cái ảnh hưởng của gia đình. Mà gia đình ở đây là nói thẳng ra là đại chúng đấy. Đại chúng mà càng hiểu nhiều về pháp hộ niệm thì cái cơ duyên vãng sanh của chúng sanh càng lớn. Mà đại chúng không hiểu về hộ niệm thì cái cơ duyên của người bệnh vãng sanh càng nhỏ lại. Vì thưa thật với chư vị là chúng ta ở đây thì mỗi ngày đều nghe hộ niệm, mình thấy dễ. Chứ đừng bao giờ nghĩ là những cuộc tọa đàm này đưa lên YouTube, nào đưa lên cái website là có nhiều người ta đọc, ta nghe qua đâu, không có đâu. Một người mà nghe được như vậy có hàng vạn người không nghe được. Mà 1.000 người mà nghe được cái pháp hộ niệm thì có hàng triệu người không bao giờ biết đến chuyện này. Vì thế cho nên cái vấn đề mà vận động cho rộng rãi đại chúng biết được cái phương pháp hộ niệm thực sự vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Mấy hôm nay thì Dâm có cái tin là có những vị đã phát tâm tung ra hàng mấy trăm cái máy chỗ này chỗ nọ và làm cái thẻ nhớ, cái thẻ chip để mà đưa những cái tọa đàm hộ niệm này. Dâm vô cùng tán thán. Nhưng mà mình nói như vậy chứ cũng không có bao nhiêu. Thực ra cũng không có bao nhiêu. Vài trăm cái máy, vài ngàn cái máy. Đối với 90 triệu người Việt Nam cũng không có bao nhiêu. Internet, YouTube, đồ nào, website này, website nọ. Thực ra chư vị về Việt Nam mới thấy. Hàng triệu người, mình tìm ra được mấy người có cái computer mà để nghe. Các cụ già thì làm sao đây? Cho nên cái chương trình mà chư vị vận động ra, thực sự nó có cái giá trị. Và mới vừa rồi đây, em cũng có cái tin là có những vị đã phát tâm mạnh lắm, là sẽ muốn là thành lập giống như là một ủy ban quốc tế vậy, để mà tung cái pháp hộ niệm này ra càng rộng rãi chừng nào, để mà càng cứu độ chúng sanh. Chứ còn có rất nhiều người vẫn còn mơ hồ cái chuyện hộ niệm, và người ta thường hay đồng hóa với cái pháp cầu siêu, cầu an gì. Cho nên có những chỗ người ta nói là không còn gì lo tu hành gì hết, cứ để chết 6-7 giờ người ta tới hộ niệm một cái cái vãng sanh liền. Chắc chắn như vậy. Nếu mà cái chương trình này mà nó tung ra mạnh á, thì nó trả về cái thời mà cầu siêu, chứ có khác gì đâu. Rồi cứ tới tụng một bài kinh như vậy cứ nói là siêu sanh rồi. Cũng giống như trước đây vừa ông có gặp một vị phát tâm mà có 5-6 năm trường. Đi hộ niệm như người ta, hộ niệm cái nào cũng vãng sanh hết. Mà thực ra là gì? Đi hộ sự như người ta. Là tới tắm rửa tay áo tay quần tắm liệm dùng cho người nhà. Tôi đọc một bài kinh như vậy tuyên bố là tôi đã hộ niệm một ca vãng sanh rồi. Mà phát tâm mạnh mẽ quá nên có nhiều người ủng hộ. Cho nên nếu mà ở đây có vị nào mà phát tâm mạnh, ráng cố gắng nghiên cứu hộ niệm cho vững vàng, chính mình có cái khả năng vững vàng về hộ niệm, kiến thức vững vàng về hộ niệm, hành đúng về hộ niệm, nên phát tâm làm đạo. Hẳn nhiên là những chương trình này do âm thể ủng hộ hết mình. Mong cho chư vị cố gắng phương pháp hộ niệm thực sự cụ thể, cứu người thoát nạn. Xin chư vị mở trang 73. Câu thứ hai, điều kiện để người bệnh được hộ niệm. Điều kiện để được hộ niệm. Đây là những cái mục đơn giản cụ thể, nó liên quan tới gia đình. Và chắc chắn trong cái mục này, ông sẽ đem cái 15 cái tiết mục mà nội quy của hộ niệm sẽ ra khai thác triệt để và cặn kẽ để cho chư vị nắm được thật vững, rồi chúng ta bắt đầu làm đạo. Câu A, Người đại diện gia đình của người bệnh đã liên lạc mời ban hộ niệm và gia đình người bệnh phải chấp thuận những quy định của ban hộ niệm dành cho gia đình người bệnh thì mới được hộ niệm. Đúng hay không chưa vậy? Hôm nay thì chúng ta nói tổng quát, ngày mai bắt đầu dâm mở cái quy định của ban hộ niệm ra và kèm theo những cái tiết mục này và khai thác triệt để cái vấn đề này, để cho chúng ta không còn mơ hồ nữa. Người đại diện gia đình đến gặp liên lạc với ban hộ niệm, nhờ một người bạn, một người quen tới liên lạc với ban hộ niệm, trên nguyên tắc cũng không có phải là chính xác. Chúng ta làm việc không thể nào cảm định được, phải đại diện cái người gia đình để họ chính thức đó là gia đình của người bệnh, người ta tới liên lạc với mình. Có nhiều người quá là từ bi cho nên rộng rãi, cho nên được rồi, để tôi quen cái ban hộ niệm đó, tôi tới tôi kêu ban hộ niệm là được rồi, trong khi cả gia đình hoàn toàn không biết gì về hộ niệm, hoàn toàn chưa biết gì về quy luật hộ niệm, chưa biết gì vãng sanh. Một người bạn kêu mình tới, tưởng là mình là thần thông đạo lực gì mà tới hộ niệm cho người ta vãng sanh. Cho nên nếu mà chúng ta sơ ý mà rộng rãi quá, gọi là lòng từ bi quá đáng, từ bi đưa đến chỗ là coi như phá hoại luôn cả cái pháp hộ niệm hồi nào không may, làm cho tín tâm của đại chúng về cái phương pháp hộ niệm tiêu tan hồi nào không may, và lúc đó cũng trả về với cái chương trình à, rồi đợi khi nào tôi chết xong tôi kêu tới tụng một vài một kinh rồi xong đọc. Xin thưa với chư vị, hộ niệm không phải như vậy đâu. Hộ niệm thực sự là một pháp tu chứ không phải là đơn giản, dẫn dắt con người đi về Tây Phương từng điểm điểm nào còn xả, điểm nào còn chấp, điểm nào còn giữ, điểm nào còn buông. Rõ ràng thực sự là một pháp tu, mà pháp tu này chính là cái pháp niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, là Tịnh Độ Tông chứ không có gì cả. Mà cái phương pháp hộ niệm là cụ thể dẫn dắt từng điểm, từng một, từng giai đoạn một và từng thời gian mắc cái gì mình gỡ cái đó. Rõ ràng, cụ thể, chính xác và đúng lúc. Cho nên cái pháp hộ niệm này là cả một pháp tu. Chư vị muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì chư vị phải tu, phải niệm Phật như thế này. Mà niệm Phật như thế này không có nghĩa là đến sau cùng bạn vãng sanh dễ dàng. Coi chừng, trong lúc này mình không thấy kẹt, nhưng mà lúc đó mình thấy kẹt dữ lắm đấy. Kẹt dữ lắm mà. Thực ra nếu mà mình khui ra những cái phiền não, những cái tham chấp của con người chúng ta nói, đang tu này mà chúng ta vẫn bị kẹt, vẫn bị kẹt. Cho nên cái pháp hộ niệm này mà chư vị nghe cho rõ đi, chư vị để thấy là nó gỡ gỡ cho mình. À, những cái chuyện đó hôm qua mình nghĩ không sao, mà nay nghe cái câu này mình thấy à đúng, đó là cái một cái chấp, là một cái vướng đấy, là một cái nạn đấy. Chính vì thế mà muốn cứu một người phàm phu trong đời này, chúng ta phải gỡ từng chút từng chút từng chút, gỡ từng chút những điểm cụ thể, chính là cái phương pháp hộ niệm. Cho nên xin thưa với chư vị, người đại diện của gia đình người bệnh đã liên lạc mời ban hộ niệm. Nếu một người bạn đó là một sự sơ suất, tại sao? Người bạn chẳng qua cũng lâu lâu năm, ba năm gì đó tới thăm gia đình mình một lần, trong khi gia đình đó không biết gì trơn, làm sao ban hộ niệm tới? Mà chính là cái người đại diện đó đi tới gặp ban hộ niệm, gặp rồi mời mình có tới nhận hộ niệm chưa? Chưa đâu. Rõ rệt. Mình phải làm sao đây? Và gia đình người bệnh phải chấp thuận những quy định của ban hộ niệm dành cho gia đình. Có nghĩa là người ta tới rồi, không phải là mình săn sớm tới nhà người ta bắt đầu hộ niệm được. Mà tôi hẹn chị vào thứ bảy tuần này, tôi sẽ đến gia đình của chị. Tất cả thành viên trong gia đình phải họp lại đầy đủ và tôi trình bày phương pháp hộ niệm, những quy định dành cho gia đình như thế nào, mục đích hộ niệm như thế nào, việc làm của ban hộ niệm như thế nào, việc làm của gia đình như thế nào và việc của người bệnh như thế nào. Mình giải từng chút, từng phần, và sau cùng đề nghị là gia đình phải chấp nhận những quy định đó mới hộ niệm. Nên nhớ là một vị Bồ Tát thì nó dễ rồi, mà một phàm phu không đơn giản mà cứu người ta dễ dàng như mình nghĩ đâu chứ vậy. Mong chư vị hiểu được như vậy, mới thấy rằng là nó có cái quy tắc cụ thể, càng áp dụng đúng quy tắc chừng nào thì càng nhiều xác suất cho người bệnh đó được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Trong quá khứ, ở Việt Nam có những người hộ niệm suốt 4 năm trường mà tìm không ra một người có hiện tượng vãng sanh. Ngay Diệu Âm này đã đi hộ niệm Bích Tịnh Tông gần 8 năm trường, tìm không thấy một người vãng sanh. Đến sau cùng rồi nghiên cứu lên, nghiên cứu xuống, tại sao chư tổ nói là niệm Phật một vạn người tu, một vạn người đắc, một ngàn người tu, một ngàn vãng sanh, tại sao chúng ta hộ niệm mà không có người vãng sanh? Sau cùng mới phát hiện ra là chúng ta áp dụng phương pháp hộ niệm quá ư là rời rạc, không có giúp được gì một người đang nằm thớ phèo phèo đó, gỡ được những ách nạn của họ. Khi mà điều nguyên được rõ ràng như vậy, bây giờ mà áp dụng thử, phải gỡ từng chút, phải nhắc từng chút, một hiện tượng phán sanh xảy ra trước mặt liền. Bất ngờ vô cùng. Bắt đầu từ đó mà mới thấy rõ rệt. Hộ niệm không đơn giản là cứ tới niệm Phật là niệm tâm là niệm Phật, ta niệm Phật, Phật niệm ta là ta phán sanh liền. Không có. Người phàm phu này vì tham chấp, vì sợ chết, vì sợ bệnh, vì phiền não, vì đủ thứ, nó đã dính vào trong tâm họ quỳnh, nó kết tập từ nhiều đời nhiều kiếp. Chư vị ơi, không dễ gì gỡ ra được đâu. Nếu mà không khôn khéo, nếu mà không có theo dõi sát, nếu mà không có quyết lòng mà gỡ từng chút nhắc nhở cho từng chút chút, đến lúc đó mình sẽ thấy một người sợ chết rồi mình đừng nói à chị đừng sợ chết. Mình nói một câu như vậy người ta không có bao giờ thay đổi đâu. Một người đứng liệu ở nhà, có nhiều người mình nói lên đúng chục năm mà người ta vẫn không bỏ đấy chứ vậy. Đừng có kinh thường, cho nên gọi là cái chấp của con người. Nó đã kết tập, nó đã nhiễm vô trong cái tâm của họ rồi. Gỡ ra đâu phải giỡn. Pháp hộ niệm là dạy chúng ta phải kiên trì, phải thông minh, phải nhạy bén, phải tâm lý, tìm cách gỡ gỡ gỡ. Một là ban hộ niệm hướng dẫn, hai là gia đình cùng nhau gỡ, phải kết hợp cộng tác với nhau, và thứ ba là chính người bệnh đó phải giác ngộ ra thì chúng ta mới cứu được, còn không thì chịu thua. Xin thưa với chư vị, chương này là cái chương gia đình rất là quan trọng, rất là quan trọng. Gia đình đóng góp một cái công sức rất lớn để giúp cho người bệnh trong gia đình họ vãng sanh, mà chính gia đình cũng đóng góp một công sức rất lớn kéo người thân của mình trở về trong ba đường ác. Thành thực mà nói như vậy, chúng ta phải hiểu. Cho nên khi mà nghe các vị đó phát cái tâm, gọi là phát cái tâm sẽ đi khắp nơi để mà truyền bá cái phương pháp hộ niệm, dâm hoan hô vô cùng, hoan nghênh vô cùng, nhất định sẽ yểm trợ tối đa, nhất định sẽ khuyên tấn tối đa. Vì sao như vậy? Vì một người không bao giờ làm nên đại cục, mà còn có nhiều người phát tâm như vậy, nhà nhà cần biết, người người cần biết thì may ra mới cứu được chúng sanh, còn không thì chúng sanh cứ tiếp tục đọa lạc. Xin thưa với chư vị, đâu dễ gì cứu một người. Cho nên 20 năm qua giảm nói hộ niệm rồi, bây giờ phải dành cái phần mà đi giao lưu hộ niệm, vận động hộ niệm, mở cái phương pháp cứu độ chúng sanh rộng khắp nơi cho những người phát tâm. Nhiều người cùng phát tâm, đề nghị chư vị hãy cùng nhau phát tâm. Điều kiện chắc là cũng đơn giản, không bao giờ đòi hỏi tiền bạc đâu, mà đòi là gì? Đòi cái kiến thức hộ niệm của mỗi người. Phải nghiên cứu cho thật rõ, đừng để sai nữa. Diệu Âm này đã từng đi hộ niệm 8 năm trường tìm không ra một người vãng sanh. Cho nên khi mà gặp những người hộ niệm, người ta nói là 4 năm không có một người vãng sanh, Diệu Âm thông cảm vô cùng. Hãy chỉ cho họ tại sao như vậy. Quy luật hộ niệm, nắm cho vững đi, chư vị sẽ thấy. Nhất định cứu người trước mắt. Hiểu được như vậy, ai ai cũng ráng cố gắng phát tâm lên hộ niệm để cứu mình, cứu người, cứu thân nhân của mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương, chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa hoa nặng nề khắp sân nhà.